Thứ hai, thành. Thành khẩn, thiết tha cung kính, không lời biếng, không cẩu thả. Thứ ba, hằng. Hằng thường, bền bỉ, không biến đổi. Và mỗi việc làm, mỗi lời nói, mỗi hành động đều phải hội đủ ba tâm, chân, thành, hằng. Làm bất kỳ công việc gì cũng đều phải có ba tâm này. Như vậy thì tương lai nhất định sẽ thành tựu. Nên làm việc nhiều công đức. Phàm việc gì có lợi ích cho chúng sinh thì hãy tận lực mà làm. Đó gọi là tu phước. Đọc tụng kinh điển, nghiên cứu kinh điển, thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải, gọi là tu huệ. Phước và huệ là do tài bồi, tích tập mà có. Nếu chẳng vun bồi thì thủy chung vẫn không có được phước huệ. Người tu đạo sợ nhất là có phiền não nên nói. Phiền não vô biên, thể nguyện đoạn. Đoạn trừ phiền não là công việc vô cùng cấp bách đối với người tu. Do đó, kẻ có định lực thì gặp bất kỳ cảnh giới gì cũng chẳng sinh phiền não. Không có phiền não thì lòng tu dục sẽ ít đi. Lòng tu dục bắt nguồn từ phiền não, sinh sản vô minh, rồi tiếp theo đó là bệnh hoạn phát sinh. Không có phiền não chẳng có nghĩa là không ai tới phiền nhiễu bạn, mà là tự trong lòng bạn không hề phiền não. Cho dù có kẻ lại quấy nhiễu, chửi rủa, đánh đập bạn, mà bạn vẫn không sinh phiền não, thì bạn mới thật sự là có định lực. Căn bản của giới luật chỉ có một điều, không ích kỷ. Người có lòng ích kỷ mới phạm giới. Nếu không có lòng ích kỷ thì không thể phạm giới. Cũng vậy, có người vì có lòng ích kỷ nên mới phạm pháp. Hễ không có lòng ích kỷ thì sẽ không phạm pháp. Giới luật là sinh mạng của người tu đạo. Kẻ phạm giới thì cũng thật thảm thương, giống như là sinh mạng y bị cắt đứt vậy. Khi Đức Thế Tôn sắp nhập Niết Bàn, Ngài dạy tôn giả A Nan hãy lấy giới làm thầy. Điều này chứng tỏ tính cách trọng yếu của giới luật. Đa số người đời cho rằng mệnh vận thì đã được an bài. Mệnh là tám số, khó cầu một trường. Không sai, xong lè, điều đó chỉ đúng với những kẻ bình thường chẳng tu hành. Người tu đạo thì không thuộc vào số phận đó. Người tu đạo chẳng nên xem kinh dịch, coi bói toán, bởi đó thuộc về kẻ tục, người đời. Người tu đạo có thể dứt được sanh tử, hà huống những thứ số mạng, bói toán. Cho nên, người tu đạo cần phải vượt ra ngoài những thứ đó, không cần phải hiểu biết các môn đó. Thế nào là Phật pháp? Phật pháp tức là thế gian pháp, nhưng là thứ pháp mà người đời không muốn thực hành. Người đời suốt ngày bận rộn, lo lắng, buông ba. Nếu nguyên do chẳng phải là do lòng ích kỷ thì cũng vì muốn bảo toàn sinh mạng, tài sản, cuộc sống cá nhân. Phật pháp không vì ích kỷ riêng tư, mà hoàn toàn vì công ích, vì lợi lạc của thế nhân. Vì vậy, kẻ học Phật pháp phàm làm gì, nói gì cũng nên vì người khác. Phải coi nhẹ chính mình, sẵn sàng xả thân vì người khác, và không gây phiền não, khổ đau cho kẻ khác. Đó chính là Phật pháp vậy. Vì sao Phật muốn độ chúng sanh? Vì Ngài thấy rằng, tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta. Bởi cha mẹ của Ngài đang ở trong sáu nẻo luân hồi chịu khổ đau, do đó bất luận thế nào Ngài cũng phải cứu độ chúng sinh. Hy vọng rằng cha mẹ của Ngài sẽ được xa lìa khổ não, được hưởng sự an vui. Đức Phật có đại trí huệ, chúng ta có đại ngu si. Do đó chúng ta phải học Phật, học trí huệ của Ngài. Chúng ta phải lấy tâm Phật làm tâm mình, lấy nguyện của Phật làm nguyện của mình. Lúc nào cũng thực tập từ bi hỷ xả, bốn thứ tâm thái không bến bờ, lúc nào cũng phải tu tập pháp môn năng nhẫn, năng nhẫn, năng hành, năng hành. Điều có nhẫn mình có thể nhẫn. Việc khó làm hay không ai muốn làm thì mình có thể làm. Học Phật thì chẳng nên học những thứ cao siêu, thâm máu, vì tâm bình thường là đạo, tâm thẳng thắn là chùa. Cho nên mọi người hãy dùng lòng ngay thẳng mà tu hành. Người học Phật phải làm thế nào để đạo Phật ngày một rạng rỡ, chớ để cho đạo ngày một hủ bại. Làm sao để khiến đạo Pháp thêm huy hoàng? Trước hết phải nuôi dưỡng, vun bồi một phẩm cách cao thượng, tốt đẹp. Khi nền móng vững vàng thì lầu cao mới không sụp đổ. Do đó mọi kiến trúc cao vội đều được dựng lên từ nơi nền móng kiên cố. Đối với chuyện tu dưỡng, nếu chúng ta muốn xây đắp một nền tảng chắc thực thì trước hết phải vun bồi phẩm cách, tập thành đạo đức. Bất luận là đại thừa, tiểu thừa hay Phật thừa, thừa nào đầu tiên cũng dạy chúng ta phải trừ khử thói hư tật xấu, lỗi lầm sai quấy, dứt bỏ vô minh, phiền não, tham sân si. Nếu bạn có thể quét sạch mọi thói hư tật xấu thì tự nhiên sẽ tương ưng với nghĩa lý kinh điển: tật hư lầm lỗi không trừ, thì bạn chẳng bao giờ có thể thấu hiểu được nghĩa lý trong kinh. Các bạn hãy dùng chân tâm mà niệm Phật. Niệm một tiếng Phật thì trong hư không sinh ra cả một đạo hào quang. Nếu bạn khẩn thiết chí tâm niệm Phật thì đạo hào quang này sẽ chiếu khắp tam thiên thế giới, khiến cho không khí trong 3000 đại thiên thế giới trở nên kiết tường. Bao nhiêu thứ không khí ô nhiễm độc địa, tai ương đều biến đổi hết. Hằng ngày chúng ta niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Xong, Quán Thế Âm nghĩa là gì? Quán Thế Âm tức là quán xét các âm thanh ở cõi thế gian. Quán cũng có nghĩa là nhìn, xong không phải nhìn bên ngoài, mà là nhìn vào tâm của chúng sinh. Khi chúng ta niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, thì không nên cúi đầu xuống mà niệm. Phải ngẩng đầu lên để biểu thị tinh thần dũng mãnh, tinh tấn. Không nên có vẻ ủ rũ, hết hơi, hết sức. Nếu bạn muốn học Phật Pháp, bạn nhất định cần phải tinh tấn, dũng mạnh, giống như con cọp từ núi cao sòng sọc lao xuống, nhai nuốt nghiệp chướng của mình. Nhớ lấy, người mới bắt đầu học Phật nhất định phải tu hạnh nhẫn nhục. Dù cho có người thật sự muốn giết bạn, bạn cũng tuyệt nhiên chớ sanh lòng sân hận. Người học Phật cần phải nhận thật mình là sai, đừng trách cứ lỗi người. Lỗi người là lỗi mình, đồng thể mới đại bi. Người học Phật phải tự hỏi mình: tôi bố thí là cầu danh vọng hay thật tâm muốn giúp kẻ khác? Tôi trì giới nhẫn nhục, tinh tấn tập thiền định, tu trí huệ là để cho người ta xem, hay vì tôi thật sự muốn tu hành? Tu đạo không phải là đeo mặt nạ, giả dối đóng kịch, làm điệu bộ để cho người khác xem. Tu đạo là hoàn toàn dựa vào công phu nội tại của chính mình. Đổ hơi sức ra làm, dụng công một chút thì thu hoạch được một chút. Dùng một phần thành tâm thì được một phần cảm ứng. Tất cả đều phải chân thật, không giả dối, chớ tự lừa mình, lừa người. Kẻ học Phật cần phải chịu thua lỗ, thiệt thòi. Đại sư Vĩnh Gia Huyền Giác có câu: quán lời ác là công đức, thấy lành của ta là kẻ ấy. Chẳng vì chửi mắng sanh thương ghét, sao tỏ vô sanh từ nhẫn lực. Có người chửi mắng bạn, đó là giúp bạn trở thành tốt hơn. Bạn cần phải nghịch hay thuận đều tinh tấn, chê hay khen chẳng động tâm.